Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai 13 tháng 7, trước hết, Linh Tiến Khải sẽ tường thuật hầu quý vị những diễn biến trong chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Mỹ Châu Latin, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Sau đó, Mai Anh và Nguyễn Huy Mai sẽ điểm hầu quý vị những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ về niềm vui đời sống thánh hiến và tình bác ái huynh đệ cộng đoàn của một tiểu muội người nghèo cao niên. Bây giờ, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt xin gửi đến quý vị phóng sự chuyến viếng thăm ba nước châu Mỹ Latin của Đức Thánh Cha Francisco.
Kính thưa quý vị thính giả, tính tới trưa thứ Bảy vừa qua, chuyến viếng thăm Paraguay của Đức Thánh Cha Francisco đã tiến hành được một nửa. Sau thánh lễ tại trung tâm Thánh Mẫu Caacupé, Đức Thánh Cha đã về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi tiếp tục các sinh hoạt khác vào ban chiều. Đó là gặp gỡ đại diện các thành phần xã hội dân sự tại tòa nhà thể thao Leon Condu lúc 4 giờ rưỡi chiều, và chủ sự buổi hát kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ và chủng sinh, cũng như các thành viên phong trào công giáo trong nhà thờ chính tòa lúc sau 6 giờ chiều. Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã có ba sinh hoạt chính. Trước hết lúc 8 giờ sáng, Ngài viếng thăm dân nghèo vùng Beñado Norte. Tiếp đến là chủ sự thánh lễ tại đền Thánh Nhu Guasu, nơi Thánh Gioan Phaolô II đã tôn phong hiển thánh cho chân phước Roque González de Santa Cruz và các bạn. Rồi gặp gỡ hội đồng giám mục Paraguay, và vào lúc 5 giờ chiều, Ngài gặp gỡ giới trẻ trên bờ sông Costanera trước khi ra phi trường lấy máy bay trở về Roma. Sau đây kính mời quý vị theo dõi hai sinh hoạt còn lại của Đức Thánh Cha chiều thứ Bảy và biến cố viếng thăm dân nghèo sáng Chủ nhật. Lúc sau 4 giờ chiều thứ Bảy, Đức Thánh Cha đã đi xe từ tòa sứ thần tòa thánh tới tòa nhà thể thao Leon Condu của trường Thánh Giuse, cách đó 2,5 cây. Tòa nhà này có thể chứa 5.000 người và nằm trong khu vực trường Thánh Giuse do các linh mục dòng Thánh Tâm Betaram điều khiển. Đức Thánh Cha đã được cha về trên dòng và ban giám đốc trường tiếp đón. Đại diện các thành phần xã hội dân sự tham dự cuộc gặp gỡ gồm các nhà giáo, các nghệ sĩ, doanh thương kỹ nghệ, nghiệp đoàn, lực sĩ thể thao thể dục, giới truyền thông, các hiệp hội phụ nữ, giới nông dân và thổ dân. Sau lời chào mừng của Đức Cha Alberto Martinez Flores, thư ký hội đồng giám mục Paraguay, đã có phần chia sẻ chứng từ của năm đại diện các giới.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha bày tỏ niềm vui có thể gặp gỡ các đại diện của xã hội dân sự Paraguay để chia sẻ với họ các giấc mơ và các lý tưởng của một tương lai tươi sáng hơn. Nhìn thấy anh chị em, tất cả là những người thuộc một lãnh vực, một tổ chức của xã hội Paraguay yêu quý, với các niềm vui, lo âu, chiến đấu và tìm tòi, khiến cho tôi nâng lời cảm tạ Thiên Chúa. Một dân tộc mà không duy trì sống động các lo lắng của mình là một dân tộc đã chết. Trái lại, tôi thấy nơi anh chị em nhựa sống có một cuộc sống luân lưu và muốn nảy mầm. Thiên Chúa chúc phúc cho điều này. Đức Thánh Cha giải thích thêm như sau.
Yo siempre estoy a favor de todo lo que ayude a levantar, mejorar la vida de sus hijos.
Thiên Chúa luôn luôn thuận lợi với những gì trợ giúp nâng cao và cải tiến cuộc sống của con cái Ngài. Có những chuyện không tốt, phải. Có những hoàn cảnh bất công, phải. Nhưng nhìn thấy anh chị em và nghe anh chị em giúp tôi canh tân lòng hy vọng nơi Chúa, là đấng tiếp tục hành động giữa dân Ngài. Đến từ nhiều quan điểm khác nhau, từ nhiều hoàn cảnh và lộ trình khác nhau, anh chị em tất cả cùng nhau làm thành nền văn hóa Paraguay. Anh chị em tất cả đều cần thiết cho việc kiếm tìm công ích. Trong các điều kiện hiện nay của xã hội trên thế giới này, nơi người ta gặp biết bao nhiêu gian ác và luôn luôn có nhiều người bị gạt bỏ, được gặp anh chị em nơi đây là một món quà. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã trả lời ba câu hỏi của cử tọa. Một bạn trẻ hỏi phải làm sao để xã hội là một nơi của tình huynh đệ, công bằng, hòa bình và phẩm giá cho tất cả mọi người. Đức Thánh Cha nói, tuổi trẻ là thời gian ôm ấp các lý tưởng. Thật là quan trọng khi các bạn trẻ hiểu rằng hạnh phúc đích thực đi qua cuộc tranh đấu cho một thế giới huynh đệ hơn. Thật là tốt đẹp khi người trẻ nhận thức rằng hạnh phúc và khoái lạc không giống nhau. Nhưng hạnh phúc đòi hỏi sự dấn thân và tận tụy. Paraguay có đầy tràn người trẻ, và đó là một sự phong phú lớn. Vì thế tôi nghĩ điều đầu tiên phải làm, đó là tránh để cho sức mạnh này, ánh sáng này tắt liệm trong con tim các bạn, và chống lại tâm thức ngày càng gia tăng, coi việc khát vọng những điều đáng công là vô ích và không thể hiểu nổi. Tranh tài cho một cái gì đó, tranh tài cho một ai đó. Các bạn đừng sợ hãi cho đi tất cả trên sân đấu, đừng sợ cho đi tất cả những gì tốt nhất của mình. Điều đó phải, nhưng đừng làm một mình. Hãy tìm thảo luận lợi dụng để lắng nghe cuộc sống, các lịch sử, các câu chuyện của những người già, của giới ông bà của các bạn. Hãy mất nhiều thời giờ để lắng nghe tất cả những điều tốt đẹp mà các ngài có thể dạy dỗ các bạn. Các vị là những người giữ gìn gia tài tinh thần đức tin và các giá trị nhào nặn một dân tộc và soi sáng đường đi của các bạn.
Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy tìm an ủi trong sức mạnh của lời cầu nguyện nơi Chúa Giêsu, trong sự hiện diện liên lỉ thường ngày của Ngài. Qua ký ức của dân tộc anh chị em, Chúa Giêsu là bí quyết giúp con tim của anh chị em luôn tươi vui trong việc kiếm tìm tình huynh đệ, công bằng, hòa bình và phẩm giá cho tất cả mọi người. Tôi rất thích bài thơ của thi sĩ Carlos Miguel Jiménez mà Đức Cha Alberto Martinez đã trích dẫn. Tôi nghĩ nó diễn tả điều tôi muốn nói với anh chị em. Tôi mơ một thiên đàng không có chiến tranh giữa các anh em, giàu những người khỏe mạnh trong linh hồn và con tim, và một Thiên Chúa chúc lành cho cuộc thăng thiên mới của nó. Phải, Thiên Chúa bảo đảm cho phẩm giá của con người. Trả lời câu hỏi thứ hai liên quan tới sự đối thoại như phương thế xây dựng một dự án quốc gia bao gồm tất cả mọi người, Đức Thánh Cha nói, đúng thật là đối thoại không dễ dàng, có nhiều khó khăn phải vượt thắng, và đôi khi xem ra chúng ta lại dấn thân khiến cho chúng trở nên khó khăn hơn. Đối thoại giả thiết và đòi buộc từ chúng ta nền văn hóa gặp gỡ, một cuộc gặp gỡ biết thừa nhận rằng sự khác biệt không chỉ là điều tốt mà còn cần thiết nữa. Vì thế điểm khởi hành không thể là người khác đang sai lầm. Công ích được tìm kiếm từ các khác biệt của chúng ta bằng cách luôn luôn trao ban khả thể cho các lựa chọn mới. Nó có nghĩa là tìm ra cái gì mới, cùng nhau thảo luận, suy nghĩ một giải pháp tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Nhiều khi nền văn hóa gặp gỡ bị lôi cuốn vào một cuộc xung đột. Đây là điều có thể thấy trước được. Nhưng chúng ta không được sợ hãi nó hay không biết đến nó. Trái lại, chúng ta được mời gọi chấp nhận nó. Điều này có nghĩa là chấp nhận chịu đựng cuộc xung đột, giải quyết nó và biến đổi nó thành một móc xích nối với một tiến trình mới. Bởi vì sự hiệp nhất cao hơn xung khắc. Một sự hiệp nhất không bẻ gãy các khác biệt, nhưng sống nó trong sự hiệp thông và qua tình liên đới và sự cảm thông. Tìm hiểu biết các lý do của người khác, các kinh nghiệm của họ, các ước mong của họ, chúng ta có thể thấy rằng đa số chúng cũng là các ước vọng chung. Nền tảng của sự gặp gỡ đó là chúng ta tất cả là anh em con của cùng một cha trên trời. Mỗi người với nền văn hóa, tiếng nói, các truyền thống riêng và có nhiều điều để cống hiến cho cộng đoàn. Các nền văn hóa đích thực không đóng kín trong chính mình, nhưng được mời gọi gặp gỡ các nền văn hóa khác và tạo ra các thực tại mới. Nếu không có giả thiết nòng cốt và nền tảng huynh đệ này, sẽ rất khó đạt tới cuộc đối thoại. Ai cho rằng có những người, những nền văn hóa, những hoàn cảnh thuộc hạng 2, hạng 3 hay hạng 4, thì có điều gì đó không ổn, vì thiếu cái tối thiểu là việc thừa nhận phẩm giá của người khác.
Câu hỏi thứ ba liên quan tới việc tiếp nhận tiếng kêu của dân nghèo để xây dựng một xã hội bao gồm mọi người. Đức Thánh Cha nói, có một khía cạnh nền tảng giúp thăng tiến người nghèo, đó là cách chúng ta nhìn họ. Không cần một cái nhìn ý thức hệ rốt cuộc sử dụng người nghèo cho các lợi lộc chính trị hay cá nhân khác. Để tìm thiện ích cho người nghèo, điều đầu tiên là biết lo lắng cho con người của họ, đánh giá họ vì lòng tốt của họ. Nhưng việc đánh giá đích thực đòi hỏi phải sẵn sàng học hỏi nơi họ. Người nghèo có rất nhiều để dạy dỗ chúng ta trong lĩnh vực nhân bản, lòng tốt, hy sinh. Và ngoài ra Kitô hữu chúng ta lại còn có một lý do nữa để yêu thương và phục vụ người nghèo, vì nơi họ chúng ta trông thấy gương mặt và thịt xác của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng đã trở nên nghèo nàn để khiến cho chúng ta giàu có nhờ sự nghèo nàn của Ngài. Đức Thánh Cha khẳng định rằng sự tăng trưởng kinh tế và việc tạo ra giàu có cho mọi người không loại trừ ai, rất cần thiết cho một nước. Việc tạo ra sự thịnh vượng ấy phải luôn luôn phục vụ công ích chứ không phải chỉ phục vụ một ít người thôi. Việc tôn thờ con bò vàng xưa kia đã tìm ra một ấn bản mới không thương xót trong việc tôn thờ thần tượng tiền bạc và sự độc tài của một nền kinh tế không có gương mặt. Các người có ơn gọi trợ giúp phát triển kinh tế có nhiệm vụ bảo đảm để nền kinh tế luôn có gương mặt nhân bản. Họ nắm trong tay khả thể cung cấp công ăn việc làm cho rất nhiều người và trao ban hy vọng cho biết bao nhiêu gia đình. Việc làm là một quyền và trao ban phẩm giá cho con người. Đem bánh về nhà, cống hiến cho con cái một mái nhà, sức khỏe, giáo dục là các khía cạnh nền tảng của phẩm giá con người, và các doanh thương, các nhà chính trị, các nhà kinh tế phải để cho mình được gọi hỏi bởi những điều đó. Đức Thánh Cha đã đưa ra lời kêu gọi như sau.
A un modelo económico idolátrico que necesita sacrificar vidas humanas en el altar del dinero y de la rentabilidad.
Tôi xin anh chị em đừng nhượng bộ một mô thức kinh tế tôn thờ thần giả, cần hy sinh các mạng người trên bàn thờ của tiền bạc và lợi nhuận. Trong các lĩnh vực kinh tế, trong hãng xưởng, chính trị, điều đầu tiên là con người và môi trường trong đó nó sinh sống. Đức Thánh Cha ghi nhận rằng Paraguay nổi tiếng là vùng đất nơi đã bắt đầu các giảm thiểu, là một trong các kinh nghiệm hay nhất của việc rao truyền tin mừng và tổ chức xã hội trong lịch sử. Trong đó, tin mừng đã là linh hồn và cuộc sống cộng đoàn không có đói khát, thất nghiệp, mù chữ, áp bức. Kinh nghiệm lịch sử này dạy cho chúng ta biết rằng một xã hội nhân bản hơn là điều có thể, cả ngày nay nữa. Khi có tình yêu đối với con người và ý chí phục vụ, thì có thể tạo ra các điều kiện để tất cả mọi người có các của cải cần thiết và không ai bị loại trừ. Cuối cùng, Đức Thánh Cha khích lệ mọi người yêu thương quê hương, các công dân và nhất là yêu thương người nghèo. Như thế anh chị em sẽ là một chứng tá trước mặt thế giới và cho thấy một mẫu phát triển khác là điều có thể làm được. Tôi xác tín rằng anh chị em có sức mạnh lớn lao nhất có thể có được, đó là nhân bản tính, đức tin và tình yêu thương của anh chị em. Sau khi ban phép lành tỏa thánh cho mọi người, Đức Thánh Cha đã từ giã giới đại diện xã hội dân sự để tới nhà thờ chính tòa Đức Mẹ hồn xác lên trời cách đó 2,5 cây, chủ sự buổi hát kinh chiều với các giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ chủng sinh và thành viên các phong trào công giáo. Nhà thờ chính tòa Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được tái thiết hồi đầu thế kỷ 19 và còn cất giữ cây thánh giá La Cruz de la Parra, là cây thánh giá duy nhất trong số 29 cây thánh giá mà ông Cristoforo Colombo đã trồng trên đất châu Mỹ Latin trong 4 chuyến thám hiểm đại lục này. Ông thị trưởng đã đón tiếp Đức Thánh Cha trên thềm nhà thờ và trao chìa khóa của thành phố cho ngài. Một dàn nhạc gồm 200 nhạc công đã trình tấu các bản nhạc truyền thống chào đón Đức Thánh Cha. Kinh chiều đã được hát bằng tiếng Tây Ban Nha và tiếng của các thổ dân.
Ngỏ lời với mọi người, Đức Thánh Cha nói thật là đẹp biết bao cùng nhau cầu nguyện. Làm sao không mơ ước một giáo hội phản ảnh và lặp lại sự hài hòa của các tiếng nói và lời ca trong cuộc sống thường ngày? và chúng ta làm điều này trong nhà thờ chính tòa đã bao lần phải bắt đầu xây lại này. Nó là dấu chỉ của giáo hội và từng người trong chúng ta. Đôi khi các bão tố từ bên ngoài và từ bên trong bắt buộc chúng ta đập phá những gì chúng ta đã xây dựng và bắt đầu lại, nhưng luôn luôn với câu trả lời hy vọng của Thiên Chúa. Lời cầu nguyện làm nổi bật lên điều mà chúng ta đang sống hay đáng lý ra phải sống trong cuộc sống thường ngày. Ít nhất là lời cầu nguyện không muốn trở thành tha hóa hay chỉ là đồ trang sức. Lời cầu nguyện thúc đẩy chúng ta thực thi và kiểm thực điều chúng ta đọc trong các thánh vịnh. Chúng ta ở trong tay Chúa là đấng nâng chúng ta dậy từ rác rưởi, và chúng ta phải làm việc để sự buồn sầu vì khô cằn của chúng ta biến thành cánh đồng phì nhiêu. Chúng ta hát, cuộc sống của các tín hữu Ngài quý giá trước mặt Ngài, lạy Chúa. Chúng ta là những người chiến đấu, dấn thân, chúng ta bảo vệ giá trị của một sự sống con người từ lúc sinh ra cho tới khi tuổi già sức yếu. Lời cầu nguyện phản ánh tình yêu thương chúng ta cảm nhận đối với Thiên Chúa và tha nhân, đối với thế giới thụ tạo. Tình yêu thương đó diễn tả gương mặt người môn đệ của Đức Chúa Giê-xu. Bám chặt vào Chúa khiến cho ơn gọi Ki-tô được sâu sắc và lôi cuốn chúng ta vào kiểu làm của Đức Chúa Giê-xu và tìm trở nên giống Ngài trong mọi sự Ngài làm. Vẻ đẹp của giáo hội phát xuất từ nỗ lực trở nên đồng hình đồng dạng ấy với Đức Chúa Giê-xu Ki-tô. Đức Thánh Cha đã khích lệ hàng giáo sĩ, tu sĩ, giáo dân và chúng sinh lớn lên trong ý thức hiệp nhất công tác tông đồ. Ngài nói,
Es hermoso verlos colaborando pastoralmente siempre desde la naturaleza y función eclesial de cada una de las vocaciones y carismas.
Thật là đẹp trông thấy anh chị em cộng tác mục vụ với nhau luôn luôn khởi hành từ bản chất và nhiệm vụ của mỗi ơn gọi và đặc sủng. Tôi ước mong khuyến khích anh chị em tất cả, các linh mục, tu sĩ nam nữ, giáo dân và chúng sinh, dấn thân trong sự cộng tác giáo hội này, đặc biệt trong các chương trình mục vụ của các giáo phận và việc truyền giáo đại lục, cộng tác với tất cả sự sẵn sàng vào công ích. Nếu sự chia rẽ giữa chúng ta tạo ra sự khô cằn, thì chắc chắn từ sự hiệp thông và hòa hợp sẽ nảy sinh ra sự phong phú vì chúng đồng thanh với Đức Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha nói thêm, tất cả chúng ta đều có các hạn hẹp và không ai có thể diễn tả lại Chúa Giê-xu trong sự toàn vẹn của Người, tuy mỗi ơn gọi đồng hình trong lòng cốt với vài ánh sáng cuộc sống và công việc của Chúa Giê-xu, vẫn có vài nét chung và không thể khước từ được. Chúng ta vừa mới chúc tụng Chúa vì Người không coi việc giống như Thiên Chúa là một đặc ân, và đây là đặc tính của mọi ơn gọi Ki-tô. Đó là ai được Thiên Chúa mời gọi thì đừng khoe khoang, đừng tìm kiếm các thừa nhận cũng như các vỗ tay tán đồng mau qua, không cảm thấy mình đã lên cấp và đối xử với người khác như thể họ là bục để chân. Lời Chúa trong thư gửi giáo đoàn Do Thái mời gọi chúng ta trở thành hoàn thiện như vị mục tử vĩ đại của đoàn chiên. Điều này bao gồm việc nhận ra rằng mỗi người sống đời thánh hiến phải đồng hình dạng với Chúa Ki-tô, đấng khi còn sống kiếp phàm nhân đã lớn tiếng kêu van khóc lóc và đạt sự toàn thiện khi học biết khổ đau thế nào là vâng phục. Điều này là phần ơn gọi của chúng ta. Tháp chuông của nhà thờ này đã được xây lại nhiều lần, tiếng chuông vang lên trước và đồng hành với lời cầu nguyện phụng vụ của chúng ta trong nhiều dịp. Được đổi mới bởi Thiên Chúa mỗi khi chúng ta cầu nguyện, được củng cố như tháp chuông, tươi vui gióng lên chúc tụng các kỳ công của Thiên Chúa. Chúng ta hãy chia sẻ kinh Magnificat và để cho Chúa thành toàn qua cuộc sống thánh hiến các điều lớn lao trong đất nước Paraguay này. Sau khi ban phép lành và từ giã mọi người, Đức Thánh Cha đã đi xe về tòa sứ thần tòa thánh để dùng bữa tối và nghỉ đêm.
Lúc 8 giờ sáng Chủ nhật hôm qua, Đức Thánh Cha đã đi xe tới thăm dân nghèo vùng Banjado Norte. Đây là vùng sình lầy nơi giáo hội và nhà nước có các chương trình trợ giúp dân chúng. Giáo xứ tại đây có 13 nhà nguyện nhỏ rải rác toàn vùng, trong đó có nhà nguyện Thánh Doan Tẩy Giả là nơi diễn ra cuộc gặp gỡ. Nhà nguyện quay ra một sân thể thao nơi có vài ngàn người chờ đợi Đức Thánh Cha. Trong số này có các học sinh các trường Ka'akupemi và Santa Cruz Fei Alegria, Thánh giá Đức tin và Niềm vui. Trường này thuộc dự án giáo dục do dòng tên đảm trách tại 400 địa điểm giáo dục trong các vùng chịu nhiều thiệt thòi nhất nước Paraguay. Đức Thánh Cha đã được cha Ireneo Valdez dòng tên cha sở họ đạo và cha giám tỉnh tiếp đón. Sau phần hát chào mừng đã có hai người đại diện chia sẻ chứng từ. Ngỏ lời với mọi người hiện diện, Đức Thánh Cha nói,
cuộc gặp gỡ tại giáo xứ Thánh Gia khiến Ngài nhớ đến Thánh Gia Nazareth. Khi nhìn thấy họ và nghe các câu chuyện cuộc đời và các chiến đấu gian khổ của họ để có một cuộc sống xứng đáng với phẩm giá con người, Ngài thấy nó giống như cuộc đời Chúa Giêsu, mẹ Maria và cha Thánh Giuse. Tuy đầy bất trắc khó khăn, nhưng nó đã không lấy mất đi nụ cười và niềm hy vọng của họ. Thánh gia cũng đã phải rời bỏ quê hương để đi đến một vùng đất xa lạ với hai bàn tay trắng. Nhưng các vị đã ban Chúa Giêsu cho chúng ta, và chính niềm tin nơi Chúa Giêsu khiến cho chúng ta gần gũi với cuộc sống của tha nhân và dấn thân sống tình liên đới. Một đức tin mà không có tình liên đới là một đức tin chết, một đức tin không có Chúa Kitô, không có Thiên Chúa và không có các người anh em khác. Niềm tin nơi Chúa Kitô dấy lên khả năng mơ một tương lai mới tốt đẹp hơn và chiến đấu để thực hiện nó. Tôi khích lệ anh chị em tiếp tục là thừa sai, khiến cho đức tin lây lan tới mọi người và ở khắp mọi nơi. Sau khi từ dã dân nghèo vùng Beñado Norte, Đức Thánh Cha đã đi xe tới đền Thánh Nhuwasu để chủ sự thánh lễ cho tín hữu. Cánh đồng Nhuwasu nằm trong căn cứ không quân có thể chứa tới 1,5 triệu người. Chúng tôi sẽ tường thuật thánh lễ cuộc gặp gỡ giới trẻ tại bờ sông Costanera và lễ nghi từ biệt Paraguay trong các buổi phát ngày mai.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị theo dõi những biến cố tôn giáo đáng chú ý trong tuần qua. Kính thưa quý vị thính giả, tuần qua phần lớn các tin tức công giáo đều nói về chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại ba nước Nam Mỹ, Ecuador, Bolivia và Paraguay. Qua các sinh hoạt, người ta thấy đức tin mạnh và lòng sùng mộ đặc biệt của các tín hữu tại ba nước. Đồng thời, như cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh nhận xét, người ta ngưỡng mộ trước sức chịu đựng dẻo dai và sự thanh thản của Đức Thánh Cha giữa các hoạt động khẩn trương trong cuộc viếng thăm. Cha Lombardi nói, Đức Thánh Cha biết rõ về thời điểm lịch sử mà ba quốc gia ngài viếng thăm đang trải qua, và điều quan trọng là giúp các nước này hướng về con đường phát triển đích thực, trong phẩm giá con người, trong công ích, một sự phát triển lấy hứng từ Đức tin Kitô. Đức Thánh Cha đã nói rằng, tin mừng cống hiến những chìa khóa để đương đầu với những vấn đề mà các nước gặp phải. Dĩ nhiên, Đức Thánh Cha nghĩ đến sự tăng trưởng trong công lý, tăng trưởng trong sự hội nhập cộng đoàn các nhóm dân thiểu số hoặc những người bị ở ngoài lề, hay những nhóm bị thiệt thòi trong xã hội. Vì thế, Đức Thánh Cha mang lại một sứ điệp và một sự thúc đẩy rất mạnh có thể giúp tìm ra hướng đi đúng đắn, điều chỉnh khi những hướng đi khác cần sửa chữa. Đó là một viễn tượng rất tích cực. Đức Giáo Hoàng cũng nói những lời rất khích lệ về dân tộc Ecuador đang đứng lên trong phẩm giá, nghĩa là Ngài nhìn nhận dân tộc này đang cố gắng, đang đạt tới những kết quả. Dĩ nhiên đó là những con đường phải được tiếp tục, kiện toàn, để sự phát triển ấy được đầy đủ, trọn vẹn, xứng đáng với con người.
Tuần qua, dư luận tại Nigeria lại tỏ ra kinh hoàng vì những vụ khủng bố của nhóm Hồi giáo Boko Haram. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ, nhóm này đã tung ra một loạt các cuộc tấn công chống lại một nhà thờ tại mạng đông bắc nước này, giết chết 5 tín hữu đang dự lễ Chúa Nhật ngày 5 tháng 7, rồi chống lại một đền thờ Hồi giáo và một nhà hàng thuộc thành phố Jos, khiến cho 44 người thiệt mạng. Trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại dành cho Đài Vatican, Đức cha Ignatius Kaigama, Tổng giám mục Jos, cho biết hình như là nhóm khủng bố này đã mất hẳn mọi khả năng suy xét của lý trí. Sự sống đối với họ không còn giá trị nào cả, nhưng vấn đề là họ giết hại cả bao nhiêu người khác nữa, một cách tàn nhẫn mù quáng. Tại đền thờ Hồi giáo ở Jos, nơi đã xảy ra vụ khủng bố, Iman Hồi giáo tại đây đã lên án nhóm Boko Haram này. Tại Nigeria, các Kitô hữu liên đới với các tín hữu hồi ôn hòa và cùng nhau chung sức cố gắng vượt thắng bạo lực khủng bố. Vấn đề là khó lòng truy lùng những kẻ khủng bố này. Chúng thường trà trộn lẫn lộn giữa dân chúng, đi xe đạp và mang bom trong người nên rất khó phân biệt.
Viễn tượng khủng bố của các nhóm Hồi giáo cực đoan cũng ám ảnh cộng đoàn Kitô tại Thánh Địa sau khi có những truyền đơn bằng tiếng Ả Rập được phổ biến tại Palestine yêu cầu các tín hữu này phải rời bỏ thành thánh từ nay cho đến cuối tháng chay tịnh Ramadan của người Hồi giáo vào ngày 18 tháng 7 tới đây, nếu không sẽ bị hành quyết. Phản ứng về sự kiện này, Đức cha William Somali, giám mục phụ tá của Đức Thượng phụ Fuad Tuan, nhìn nhận rằng các tín hữu Kitô Palestine tuy lo âu nhưng không hốt hoảng vì những lời đe dọa của cái gọi là nhà nước Hồi giáo ở Palestine. Đức cha Somali nói với hãng tin Công giáo Đức KNA ở Jerusalem rằng các tín hữu Kitô có lý để lo lắng nhưng họ không hốt hoảng. Họ cũng lo ngại vì những gì xảy ra tại các nước láng giềng và những vụ khủng bố ở Âu Châu. Đại đa số những người Hồi giáo ôn hòa tuyên bố chống lại ý thức hệ bạo lực của những kẻ lợi dụng Hồi giáo. Đức cha Somali cũng nói rằng người ta không biết tác giả các truyền đơn là ai và hậu ý của họ là thế nào. Cũng có người ngờ rằng thủ phạm các truyền đơn ấy có thể là các thành phần Do Thái cực đoan muốn đánh lạc hướng dư luận để đừng chú ý tới những hành vi bạo lực của họ chống lại các nơi thánh không thuộc Do Thái giáo. Ngoài ra cũng có những người khác cho rằng đằng sau những lời đe dọa của các thành phần Hồi giáo cực đoan là tranh luận về những nữ sinh Hồi giáo mang khăn trùm đầu tại các trường Kitô giáo.
Tại Cộng hòa Liên bang Đức, có một tin đáng chú ý trong tuần qua. Đó là Quốc hội yêu cầu chính phủ nước này thực hiện một phúc trình về tình trạng tự do của các cộng đoàn tôn giáo trên thế giới. Yêu cầu trên đây được tất cả các đảng tại Quốc hội Đức thông qua, theo đó phúc trình cần được trình bày tại Quốc hội trước ngày 30 tháng 6 năm tới, 2016. Các đảng phái khẳng định rằng việc bảo vệ tự do tôn giáo và tín ngưỡng là điều rất được các tổ chức nhà nước tại Cộng hòa Liên bang Đức quan tâm. Phát ngôn viên về nhân quyền chính trị của Liên minh các đảng Dân chủ Kitô tại Đức là bà Erika Steinbach, coi phúc trình thường niên của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là gương mẫu trong lĩnh vực này. Bà nói tự do tôn giáo là con tim của các quyền con người. Trong lời thỉnh cầu thực hiện phúc trình, có khẳng định rằng phúc trình không ưu đãi riêng một tôn giáo hoặc cộng đồng tín ngưỡng nào. Nhà nước giữ thái độ trung tâm về vũ trụ quan và có nhiệm vụ bảo vệ tự do tôn giáo. Vì thế, nghĩa vụ của ngành ngoại giao và chính sách nhân quyền của Đức phải dấn thân bên vực nhân quyền và tự do tôn giáo, tín ngưỡng trong bối cảnh quốc tế. Hiện nay có những giới hạn nặng nề về quyền tự do tôn giáo và tín ngưỡng tại nhiều nước Trung Đông, Bắc Phi, Trung Á, Bắc Triều Tiên và Trung Quốc. Các nhóm tôn giáo thiểu số ngày càng bị áp bức và bắt hại. Chẳng hạn tình trạng các tín hữu Baha'i ở Iran, tín hữu Cốp tại Ai Cập, người Hồi giáo và Kitô tại Ấn Độ trở nên khó khăn thê thảm trong những năm gần đây. Dân biểu Franz Weber thuộc Đảng Xã hội Đức đặc trách về nhân quyền tuyên bố rằng sự gia tăng lòng mộ đạo và sự tăng cường ý nghĩa của các yếu tố tôn giáo trong chính trị và xã hội không đương nhiên dẫn tới hòa bình và sự cảm thông nhiều hơn. Bà Christina Buchholz thuộc phe tả ở Quốc hội Đức phê bình thái độ thù nghịch của nhiều người dân ở Đức và Âu Châu đối với người Hồi giáo và Do Thái. Bà nói, bao lâu người Hồi giáo, Do Thái và các tôn giáo thiểu số khác không được xây cất nơi thờ phượng như họ quan niệm, thì tự do tôn giáo không được bảo đảm cho mọi người.
Cũng liên quan tới nước Đức, Quốc hội tại đây đã bắt đầu thảo luận về 4 dự luật liên quan đến việc trợ tử và cuộc thảo luận thay đổi tùy theo xu hướng khác nhau của mỗi đảng phái. Ví dụ, Đảng Xanh đề ra dự luật cho phép các bác sĩ giúp bệnh nhân tự tử. Các bác sĩ và các hiệp hội giúp bệnh nhân chọn cái chết sẽ không bị trừng phạt. Liên minh Dân chủ Kitô chủ trương chống lại việc giúp tự tử và trừng phạt tới 5 năm tù những ai trợ giúp hoặc xúi giục bệnh nhân tự tử. Giáo hội Công giáo tại Đức nhiều lần tái khẳng định lập trường chống lại mọi hình thức trợ tử. Đức ông Peter Neher, Chủ tịch Caritas Đức khẳng định rằng cần có một quy luật nghiêm ngặt ngăn cản sự phát triển của những người kiếm tiền qua việc trợ giúp tự tử, vì các bệnh nhân trong giai đoạn cuối đời cần sự chăm sóc của con người và trợ giúp tốt về y khoa. Đức cha Rudolf Voderhonser, giám mục giáo phận Regensburg, nhận xét rằng, trong số 4 dự luật được Quốc hội thảo luận, chỉ có một dự luật bênh vực sự sống một cách rõ ràng, đó là dự luật của Liên minh Dân chủ Kitô. Chúng ta phải nỗ lực chống lại mọi hình thức tích cực trợ giúp tự tử, dù đó là một hành động riêng tư hay do một tổ chức doanh nghiệp có tổ chức hoặc là tự do. Cả giáo hội Tin lành Đức cũng tuyên bố chống lại việc trợ giúp tự tử có tổ chức, cũng như cổ võ việc nới rộng các hoạt động y khoa chống đau và các trung tâm trợ giúp bệnh nhân ở giai đoạn cuối đời.
Đầu tuần qua, cha Pierre Battista Pizzaballa, bề trên dòng Francisco tại Thánh Địa cho biết, một linh mục dòng Francisco người Iraq, cha Dihia Asit, cha xứ tại Yacoubie trong tỉnh Idlib, vừa bị bắt cóc tại Syria. Theo cha bề trên, một số dân quân thuộc một nhóm vũ trang liên hệ với nhóm khủng bố Al-Nusra đã đến nhà xứ bắt cha Asit đi theo họ, với lý do là đi gặp thủ lãnh Hồi giáo địa phương. Không ai rõ nhóm này thuộc khối nào, nhưng cha Asit đã không trở về nữa. Người ta đã tìm cha tại tòa án Hồi giáo Takkut, nhưng cha không có mặt ở đó. Cho đến lúc này không ai biết được cha đang ở đâu và với ai. Tình hình trong vùng này đang xuống cấp thê thảm. Các lực lượng chính quy đang mất thế lực và buộc lòng lùi bước, trong khi sự hỗn độn ngự trị trong các phe chống đối. Và giữa tình thế này, thật là khó có được những tin tức rõ ràng.
Tại tu viện đại kết TG bên Pháp, trong những ngày qua, tuần lễ suy tư về tính thời sự của ơn gọi tu trì đã được tiến hành dành cho những người dưới 40 tuổi đang sống đời đan tu hoặc đời sống tu trì. Tham dự cuộc gặp gỡ có các tu sĩ đang ở trong giai đoạn huấn luyện và cả các tu sĩ đã dấn thân trong lĩnh vực này từ vài năm nay. Hiện diện trong tuần lễ này cũng có các vị lãnh đạo các dòng tu, các đan viện thuộc giáo hội công giáo, chính thống và tin lành, trình bày chứng từ về kinh nghiệm của họ. Trong số các vị lên tiếng trong tuần lễ này có thầy Alois, tu viện trưởng TG, nữ tu Agnes Granier, bề trên tổng quyền dòng các nữ tu Thánh Andre, Đức Tổng giám mục chính thống Cốp Ai Cập Anba Thomas, cha Adolfo Nicolas, bề trên tổng quyền dòng tên, cha Bruno Cadore, bề trên tổng quyền dòng Đa Minh, cha Michael Anthony Perry, bề trên tổng quyền dòng anh em hèn mọn Francisco và nhiều vị khác.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Châu xin trình bày cùng quý vị chứng từ về niềm vui đời sống thánh hiến và tình bác ái huynh đệ cộng đoàn của một tiểu muội người nghèo cao niên.
Nữ tu Maria, người Tây Ban Nha, 83 tuổi, tiểu muội người nghèo, đang sống tại nhà hưu dưỡng Dinan, miền Tây Bắc nước Pháp. Dòng tiểu muội người nghèo do thánh nữ Jean Sougan thành lập vào năm 1840 trong bối cảnh nghèo đói của xã hội Pháp thời bấy giờ. Với giọng nói im nhẹ đi kèm ánh mắt trong xanh sáng rực tình thân ái, chị Maria nói về nét đẹp dồi dào phong phú của trái tim như sau. Sống trung tín là đặt trọn niềm tin tưởng nơi đấng chúng ta thưa vâng vào ngày tiên khấn và cả trước đó nữa. Trở thành tiểu muội người nghèo trước tiên vì vinh quang Thiên Chúa, vì ơn gọi chúc tụng ngợi khen và cảm tạ. Tình yêu dành cho Thiên Chúa này được thể hiện cụ thể trong đời sống tông đồ bác ái và đối với chúng tôi là hoạt động cạnh các vị cao niên. Thiên Chúa gọi một linh hồn tận hiến cho Ngài để vinh danh Ngài. Khi đáp lại tiếng gọi, chúng tôi ao ước sống trung tín, không phải chỉ vào thời nhiệt thành của tuổi thanh xuân, mà còn mãi cho đến ngày ra đi gặp gỡ Đức Chúa Giêsu Kitô. Lòng trung tín được thể hiện trong sự đáp lại đức tin mỗi ngày. Chúng tôi không luôn luôn hiểu điều Thiên Chúa đòi hỏi, nhưng Ngài ban ơn cần thiết nếu chúng tôi biết rộng mở trái tim. Điều chắc chắn, tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng tôi khi Ngài ban cho chúng tôi sức mạnh đáp lại tiếng gọi mỗi ngày. Thiên Chúa luôn trung thành và chúng tôi có thể đặt trọn niềm tin tưởng nơi Ngài. Chúng tôi phải luôn nhớ cảm tạ tri ân các ơn lành Chúa ban bởi vì không có Chúa, chúng tôi không làm được gì. Thiên Chúa thánh hiến chúng tôi qua bí tích rửa tội. Chúng tôi dâng hiến qua lời khấn tiếp rước, hiếu khách như một đáp trả tự do và vui tươi cho tin mừng với lời Đức Chúa Giêsu Kitô phán. Mỗi lần các con làm như thế cho một trong những anh chị em bé nhỏ nhất của Thầy đây là các con đã làm cho chính Thầy vậy. Nữ tu Maria 83 tuổi nói tiếp. Lần đầu tiên vào năm 18 tuổi, tôi đến thăm nhà hu dưỡng của các tiểu muội người nghèo ở thành phố Vít bên nước Tây Ban Nha. Tôi ngỡ ngàng xúc động khi chiêm ngắm bức họa vẽ trên trần nhà nguyện. Đó là cảnh đồi Canvario và có hai hay ba tiểu muội đang giúp cho các vị cao niên tiến lại gần Đức Chúa Giêsu. Bức ảnh như một luồng sáng chiếu thẳng vào trái tim tôi. Tôi hiểu rằng cuộc khổ nạn của Đức Chúa Giêsu Kitô là nguồn ơn cứu rỗi các linh hồn. Đức Chúa Giêsu Kitô dâng hiến mạng sống Ngài cho toàn thể nhân loại. Chúng tôi với tư cách tiểu muội người nghèo, chúng tôi cũng dâng hiến mạng sống để phục vụ các anh chị em già nua bệnh tật, cô đơn và nghèo khổ. Một ngày, chị tôi cùng tôi đến thăm nhà hu dưỡng của các tiểu muội. Lúc ra về, tôi hỏi, chị có để ý bức họa trên trần nhà nguyện không? Chị trả lời, không thấy gì hết. Và khi nghe tôi diễn tả tâm tình được gợi hứng từ bức họa, chị ngạc nhiên kêu lên, vậy là em muốn trở thành tiểu muội người nghèo rồi đó. Đúng thế, trước đó, vào năm lên 14 tuổi, tôi từng nói nếu tôi có ơn gọi tu dòng, tôi sẽ trở thành nữ tu chăm sóc các trẻ mồ côi hoặc các vị cao niên. Kể từ sau lần viếng thăm ấy, tôi tiếp tục đến nhà hu dưỡng vào mỗi buổi chiều Chủ nhật. Chúng tôi gồm 14 thanh thiếu nữ, chúng tôi phục vụ các vị cao niên, rồi chúng tôi cũng vào nhà nguyện để cầu nguyện nữa. Đây là cách thức biểu lộ đức tin. Tin rằng sự hiện diện của Đức Chúa Giêsu Kitô nơi tha nhân cũng thật sự như sự hiện diện của Ngài trong bí tích thánh thể. Cụ thể và vô hình, trong cuộc sống tiếp rước tha nhân của tiểu muội người nghèo, chúng tôi phải dành ưu tiên cho việc khám phá ra từng phút từng ngày sự hiện diện cụ thể này. Chúng tôi khám phá bằng cách tìm kiếm làm vui lòng các bậc cao niên. Chúng tôi xin Chúa Thánh Linh soi sáng để nhận biết các nhu cầu và các đau khổ của các vị già cả. Mỉm cười, nói lời thân ái và lắng nghe. Nghệ thuật lắng nghe thật quan trọng trong cuộc sống thường nhật, lại càng quan trọng hơn khi biết lắng nghe một bậc lão thành. Phải làm thế nào để một cụ già không cảm thấy cô đơn nhưng được kính trọng? Không phải như một thực khách nơi quán ăn, nhưng như một người thân trong gia đình có mối quan hệ chân thành. Nữ tu Maria 83 tuổi kết thúc chứng từ như sau. Một trong những niềm vui lớn lao nhất của tôi trong cuộc đời một tiểu muội người nghèo là chuyến viếng thăm cuối ngày. Giờ đây tôi không còn phục vụ cạnh các vị cao niên nữa, nên chuyến viếng thăm cuối ngày tôi dành cho các chị em cao tuổi trong cộng đoàn. Có nhiều chị em tàn tật hơn tôi phải nằm liệt giường, nên tôi không bao giờ đi ngủ trước khi làm một vòng thăm viếng xem các chị cần tôi giúp đỡ gì. Đôi khi chỉ để sửa lại chiếc gối nằm cho ngay ngắn và nói lời chúc ngủ ngon. Thật quan trọng trong đời sống thánh hiến là luôn tìm cách làm vui lòng Đấng đã dựng nên chúng tôi cho vinh quang Người, và bày tỏ lòng chúng tôi tri ân Người cũng như niềm vui vì được phục vụ và yêu mến Người. Tôi rất yêu mến các bạn trẻ và cảm thấy tiếc vì có những bạn trẻ không biết rằng cuộc sống là để vươn lên. Đúng thật là có bệnh tật già nua nhưng luôn luôn có cơ hội để yêu thương và để vươn lên. Cuộc sống thiêng liêng nằm trong những hành động cụ thể thường ngày. Chỉ cần biết sống hòa hợp với thánh ý Chúa. Tôi ao ước cho mọi bạn trẻ hưởng nếm niềm hạnh phúc này. Tôi thường kết thúc một ngày với lời nguyện như sau. Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô chí ái và lạy Đức Mẹ yêu dấu, con sẽ vô cùng tri ân cảm tạ nếu Chúa và Mẹ bao phủ con bằng tấm áo tròn phụ mẫu, hầu cho đêm nay mang lại cho con sức lực và như thế con còn có thể phục vụ ngày mai, nếu đó là thánh ý Thiên Chúa. Đọc lời Chúa trong Thánh Vịnh 71. Từ độ thanh xuân, lạy Thiên Chúa, con đã được Ngài thương dạy dỗ. Tới giờ này, con dẫn truyền rao vĩ nghiệp của Ngài. Cả lúc con già nua, da mồi tóc bạc, lạy Thiên Chúa, xin đừng bỏ rơi con, để con tường thuật quyền năng của Chúa cho thế hệ này được rõ, và dũng lực của Ngài cho thế hệ mai sau. Lạy Thiên Chúa, đức chính trực của Ngài cao vời vợi. Ngài đã làm những việc lớn lao, lạy Thiên Chúa, nào ai sánh tày. Lạy Thiên Chúa, con dạo khúc hạt cầm tạ ơn Ngài thành tín, gảy cung tỳ bà, con ngâm vịnh kính dâng Ngài. Lạy Thiên Chúa của Israel, miệng con sẽ reo hò theo nhịp đàn mừng Chúa, hồn con nữa, hồn con Ngài cứu chuộc, cũng vui sướng hò reo, và suốt ngày con nhẩm đi nhắc lại. Quả thật Ngài công minh, vì những kẻ tìm cách gây họa cho con sẽ xấu hổ thẹn thùng.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosix, tức là 31m25 và 11.900 kilosix, tức là 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosix, tức là 25m23 và 15.470 kilosix, tức là 19m39. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.